This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đó là số điện thoại để theo dõi chương trình thôi. Còn nếu muốn tham dự với chương trình, có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Galveston, tất cả những thính giả nào trên thế giới nghe qua Internet có thắc mắc gì về luật của tiểu bang Texas, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sĩ David Vương và tôi sẽ là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, chương trình luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ tới 5 giờ chiều. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David chào luật sư Thom và kính chào quý vị.
713-664-8002. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio và để bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả như đầu tiên, giờ cho xin tên. Hello.
Hello, dạ phải em không ạ?
Dạ, anh mời ạ.
Dạ, em xin là Tuấn anh chào anh Thơm với anh Diệm Quỳnh, anh
David.
Thực sự Vương. Dạ, David. Dạ, em có câu hỏi này. Em có nhận được một cái tờ giấy mà mình đi làm duty jury á, mà em quên đi thì có sao mình có cần gọi họ không anh?
Ok. Đây là một cái coi như đề tài mà 2-3 tuần mình có một câu thắc mắc một lần với luật sư David.
Đúng rồi.
Bồi đi cái giấy mời đi làm bồi thẩm đoàn hay là ra lệnh đi làm bồi thẩm đoàn.
Yeah.
Mình phải phản ứng như thế nào và trách nhiệm mình như thế nào, mà nếu không đi hậu quả sao?
Tại vì anh Tuấn quên á, thì trong cái miếng giấy đó nó có một cái số anh gọi, anh đã nói với nó là tôi quên, cho nên xin quý vị gọi cho tôi lại. Gửi lại cho tôi một lại thì họ sẽ gửi lại thôi. Tại vì mình không có cố tình mà, thì cái chuyện này không có sao đâu Tuấn.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà người ta đưa mình những giấy á, người có một người cảnh sát tới đưa mình cái giấy á, thì mình phải đi.
Dạ vâng. 713-664-8002, 713-664-8002. Anh còn trên đường giấy không ạ?
Dạ còn mà, cảm ơn được sự nhiều lắm nha.
Dạ. Cái hậu quả nó như vậy. Làm jury duty thì nó có một cái, có những người người ta rất hân hạnh được nhận cái đó.
Yeah.
Tại cái đó là mình giúp những người hàng xóm mình hay là chính phủ giải quyết một cái chuyện bất đồng ý kiến của hai bên.
Yeah.
Thí dụ hai người thưa nhau về một cái lease, hai người thưa nhau về đòi tiền, đòi nợ, hãng credit card thưa mình, hay là chính phủ bắt một người nào buộc tội người đó về vi phạm hình luật, phải không ạ?
Yeah.
Thì mới cần bồi thẩm đoàn xử. Tại đó là luật mà rất là căn bản của nước Mỹ mà nhiều nước khác không bao giờ có.
Yeah.
Mà họ không có mời những người như mình vô để xử giùm. Nhưng nước khác, nhưng mà ở Mỹ này, nhất là tiểu bang Texas, yêu cầu có những người hàng xóm xử nhau thì như vậy mới là công bằng. Thì có những người nhận được đó, người ta rất hân hạnh. Nhưng nếu mà không đi, mà im lặng luôn, trốn luôn, hay là bỏ luôn, có bao giờ bị bắt bỏ tù không, luật sư David?
Chánh án có quyền bắt mình bỏ tù.
Dạ. Yeah. Cá nhân anh em chúng tôi thì chưa bao giờ thấy ai bị bắt bỏ tù hết. Nhưng mà người ta gửi hoài và người ta gửi giấy càng ngày càng mạnh hơn, mà người ta cảnh cáo. Kỳ này tôi ra tòa ra lệnh luôn đó, ông tới là có chừng cảnh sát tới nhà bắt. Nhưng mà chưa thấy một người thân chủ nào gọi thăm nói tôi bị bắt tại vì không đi làm trách nhiệm của bộ thẩm đoàn.
Yeah.
Nhưng mà theo luật là cũng có thể bắt.
Yeah.
Yeah. Ok. 713-664-8002. Tôi mời thính giả nghe cái tiếp để cho xin tên hết lắm.
À, chào hai luật sư, tôi tên Tư, tôi hỏi tiền nợ và tôi thiếu nợ là họ đưa qua collection thì chừng bao lâu thì nó mất giá trị. Cảm ơn luật sư.
Bao nhiêu lâu mất giá trị bao nhiêu lâu, tức là họ không còn quyền đòi mình nữa.
Cái chuyện luật pháp á là một chuyện, còn chuyện ở ngoài đời là một chuyện. Chuyện luật pháp đó họ tính từ cái ngày mà anh ngừng trả đến 4 năm. Thì thường thường chúng ta cho rằng là những cái gì mà là luật giao kèo. Luật giao kèo là mình là một cái giao kèo với credit card, là mình không có mình xài rồi mình phải trả. Nếu mà mình không trả thì mình bị cái phạm luật giao kèo. Thì cái luật giao kèo ở tiểu bang Texas này chúng ta gọi là 4 năm. Còn nếu mà anh Tư nói về, thí dụ như bây giờ anh gọi là anh đi đụng xe, thí dụ vậy đi, anh đụng xe thì người ta có quyền thưa anh trong vòng 2 năm. Nhưng mà hồi nãy anh chỉ dùng cái chữ là collection thôi, nhưng mà không biết, hồi nãy không biết anh Tư có hỏi về cái credit card không đó, được chứ không?
Dạ, anh mời anh.
Credit card bây giờ họ đưa qua collection, họ bán qua collection. Vậy thì
nhưng mà anh nói em nghe không rõ anh Tư, là anh nói là credit card anh.
Tôi nợ hãng phone.
Hãng phone dạ, hãng phone là luật giao kèo.
Không có trả cái cửa hãng phone, nó bán qua collection.
Dạ.
Có hãng khác thì vô collection đó. Thì bây giờ cái collection là nó có bao lâu nó mất giá trị không, hay là nó
4 năm. Từ cái ngày không trả được đến cái ngày mà họ thưa mình thì 4 năm. Cái telephone nó là thuộc về cái luật giao kèo, là tại vì mình có cái giao kèo là mình xài xong rồi mình phải trả, thì cái câu trả lời cho anh Tư là 4 năm. Nhưng mà nó lạ lắm, cái đó là trong luật pháp. Ở ngoài đời đó là có nhiều người có tới 10 năm vẫn bị collection hoài, là tại vì hãng A bán cho hãng B và hãng B bán cho hãng C. Thì thường thường mà có nhiều người chạy lên văn phòng hỏi, ok luật sư Vương ơi, bây giờ tôi bị cái này vậy tôi cần tính sao? Nó không tính gì hết á. Tại sao không tính gì hết, là tại vì nó đã hơn 4 năm rồi thì nó gọi mình. Nhưng mà có nhiều người rất là nhát anh Tự, có nhiều người rất là nhát và họ trả. Nếu mà họ trả đó thì tự lại là cái tờ giao kèo này nó sống lại và nó được sống 4 năm nữa, luật sư Thông.
Dạ. Mà cái 4 năm này nó cũng là một cái hơi tricky.
Dạ.
Là thí dụ mình mới ký giao kèo với một hãng nào hay một người nào là tôi sẽ trả góp một năm và tôi sẽ tiếp tục trả góp một năm, thí dụ đi, mỗi tháng trả một lần, mới có 2 tháng cái mình bỏ luôn.
Dạ.
Đó.
Vậy là mình còn thiếu 10 tháng.
Dạ. Thì sau khi đó mình đếm đúng 4 năm từ tháng này thì yes, người ta không có đòi 2 cái tháng này. Nhưng mà nếu mà cái giao kèo của mình còn 10 tháng nữa, có phải là cái tháng thứ 10
Mình phải trả
thì đếm từ cái tháng 10 tháng nữa, 4 năm sau mình mới, người ta mới mất cái quyền lợi thưa cho tháng cuối cùng.
Đúng rồi.
Tại nó gọi là installment.
Yeah.
Đó. Nhưng cũng có người cãi là như vậy. Trong cái hợp đồng của ông, tức là của hãng điện hay là hãng phone đó,
yeah,
nói là ok, nếu mà không trả 2 tháng tôi accelerate, tôi đòi hết luôn. Thì ông có quyền accelerate, ông có quyền đòi hết luôn. Thì lúc tháng thứ 3 ông có quyền đòi hết rồi, thì cái quyền ông bắt đầu tháng thứ 3, tôi đếm tháng thứ 3 chứ không phải tới tháng thứ 10, thì ông đã mất 7 tháng rồi.
Yeah.
Ok, 713-664-8002. Giờ tôi mời thính giả nghe kế tiếp cho chúng ta nữa luôn.
Dạ, tôi là tên Hoàng.
Dạ, trước khi tiếp tục chương trình mời ông Hoàng bạn nhỏ radio xuống tí xíu nha, để cho đỡ bị về. Ok.
À, dạ vâng, xin chào hai luật sư.
Dạ,
tôi là Hoàng, thì tôi có một câu hỏi là ví dụ như mình có rental house, rồi cái ngày eviction ra tòa của tenant á, thì là trước đó 3 ngày, thì cái người, thì cái nhà nó coi như không có ai ở hết, không có điện, không có nước, nhà rất là dơ dáy, coi như phá cửa, thì cái người clean up của mình họ tới, thì họ mở cửa, họ đi vô, thì họ clean out hết some half of the stuff ở trong nhà đó anh, thì đa số là trash không. Nhưng mà sau đó thì vừa clean up ngày trước thì ngày sau thì cái người client đó họ quay lại, họ nói là bắt đầu họ chưa tới ngày ra tòa mà còn 2-3 ngày nữa mới ra tòa, tại sao lại bị lấy. Nhưng mà cái nhà thì thực sự nó đã không có đồ, không có điện, không có nước cả mấy tuần trước đó rồi, cả tháng trước đó rồi. thì cái đó nếu mà đưa nhau ra tòa thì không bị sao.
Ok, để Tom lặp lại rõ ràng để mình chính xác trả lời câu hỏi nha. Anh ra tòa rồi, tòa cho cái ngày writ, phải không ạ? Là cái ngày từ 7 cho tới 10.
Chưa.
Đang cãi chưa?
Mình chỉ eviction thôi.
Yeah. Mình mới nộp giấy
vào
vô tòa thôi.
Ngày.
Yeah. Ok, tức là chưa ra tòa. Phải không
ạ? Chưa ra tòa.
Yeah. Ok. Nếu chưa ra tòa, tòa cho ngày ra tòa thôi là chưa có xử gì hết.
Yeah.
Cái hợp đồng đó còn hiệu quả không?
Còn.
Mình có được vô nhà không?
Không.
Nhất là residential.
Yeah.
Thì trong vấn đề này lỗi là lỗi của ai?
Lỗi của ông landlord, lỗi của anh Hoàng.
Nhưng mà ảnh đâu có vô, cái người làm của ảnh vô mà.
Đỡ xin mẹ.
Ảnh ra lệnh cho người làm vô.
Cái này em có một cái hồ sơ giống hệt như vậy nè. 100% giống như vậy luôn. Thì anh sẽ được, nếu mà anh cãi đó, họ đưa anh phải, cái người mà clean up phải đi theo anh. Để chứng minh là trong trỏng nó có cái đồ gì. Và chứng minh là cái đồ nó như thế nào. Để ông tò ông đánh cái giá.
Ok. À, cho tao hỏi là cái ngày ra tòa đã trôi qua chưa anh?
Chưa anh.
Chừng nào?
Chưa
tuần,
cái ngày ra tòa.
Tuần tới hay chừng nào?
Dạ, tuần tới, cuối tuần này này, thứ 6.
Ok. Alright. Anh nên gọi cho một người luật sư hay là luật sư David hay Tom để bàn thêm về chuyện này. Tại nó rất là tế nhị. Nó rất là tế nhị ngay bây giờ trước mắt là anh phải có lời khuyên của người luật sư trước khi anh ra tòa thứ 6 này.
Yeah.
Bây giờ nói tổng quát đi. Cho Tom nói sơ bàn với luật sư David về tổng quát về vực luật eviction. Nếu mà người nào không trả tiền mình một tháng, 10 tháng, một năm, hai năm mình nộp giấy tờ, chưa có sơ vào được, chưa có ngày ra tòa, chưa tới ngày ra tòa, tòa chưa xử gì hết. Cái hợp đồng đó, dù người chủ nhà nói, hey, ông break rồi, ông không trả tôi 5 tháng rồi, quá đáng.
Yeah.
Tôi có quyền vô nhà không?
Trả lời không.
Tại sao?
Tại vì cái nhà nó quan trọng lắm. Cái luật của Mỹ á, họ không có muốn cái người này ra ngoài đường ngủ.
Yeah.
Cho nên họ muốn protect cái người này. À, và ông cảnh sát cũng vậy nữa. Ông không có dám làm cái gì hết. Ngoại trừ ra có cái án của tòa kêu ông đuổi cái người này ra, ông mới dám làm.
Thì nếu mà giờ mình vô nhà người ta, mình vô nhà người ta chưa có trác tòa, tức là mình chưa ngày ra tòa, chưa ngày ra tòa, tức là mình chưa có thắng, mình chưa có giấy tờ hết.
Yeah.
Mình chỉ có contract thôi.
Và mình dọn dẹp người ta.
Mình có thể bị lỗi.
Mình có thể bị lỗi.
Mình chắc chắn bị lỗi theo luật của Texas Property Code, là luật của về bất động sản của tiểu bang Texas.
Yeah.
Mà trong đó ghi rất rõ ràng là mình sẽ đền tất cả những gì cho người ta cộng với lại tiền nhà mình không được lấy.
Yeah.
Và bây giờ đó, tới cái bước tới đó là người ta chỉ cần ra tòa, người ta nói người ta mất cái gì thôi.
Anh phải đem cái người dọn dẹp theo.
Yeah. Tại vì trong một cái lawsuit lúc nào cũng có 3 phần. Phần đầu tiên, có ai làm lỗi gì để vi phạm luật không? Phần thứ nhì, nếu vi phạm luật đó thì bên kia có thiệt hại gì không? Phần thứ ba, cái thiệt hại đó con số là cái gì? Theo luật của bất động sản, Texas Property Code của tiểu bang Texas mình, anh chưa có trác tòa mà anh đã vô nhà rồi, hay là anh cho người nào vô nhà rồi, dù anh biết luật hay không biết luật, có thể anh vi phạm luật đó rồi, thì là tòa không xử về đó, tòa chỉ cần nghe câu đó, ok, anh có lỗi rồi. Bây giờ tôi muốn biết cái lỗi của anh nó như thế nào. Thì cái lỗi của anh là dọn đồ của người ta. Thì bên kia nói đồ tôi mất. Thà nói ok, người của ổng vô, lấy đồ đi, quăng thùng rác, không cần biết. Bây giờ câu thứ ba, thà sẽ xử tới. Và cái quan trọng nhất, anh mất bao nhiêu,
yeah,
chủ nhà sẽ đền cho anh.
Dĩ nhiên anh có một cái lá bài nữa đó. Là cái lá, anh dĩ nhiên là anh có một cái lá bài. Cái lá bài là anh nói là ok, cái người này đã dọn ra rồi, cái người này đã give up. Cái tiếng Mỹ nó gọi là abandonment the property. Thì cái đó ông tòa ổng cũng thấy một cái phần nào lý do tại sao mà anh phải vô.
Yeah.
Tại vì anh nói là anh vô để anh protect. Anh sợ là người ta đập kiến, hay là anh sợ chuyện gì, chuyện này chuyện nọ, cho nên anh phải vô để anh dọn dẹp, anh phải coi chuyện gì xảy ra. Thì cái đó là cũng một cái phần để anh nên nói cho chánh án biết.
Lý do bởi vậy anh em chúng tôi nói anh nên tìm một người luật sư tham khảo trước khi ra tòa để anh biết cách anh khai thế nào là cái ý mình cũng đúng, cái hành động mình cũng đúng theo cái ý của mình. Và dù mình có vi phạm luật, rõ ràng là người của anh đã vi phạm luật rồi, thì tòa có chấp nhận, tại vì bảo vệ cho một cái gì nó quan trọng hơn là cái quyền của tài sản của người đó không?
Nói tóm lại đó, anh nên nhờ một người luật sư đi với anh để cãi cho anh, là tại vì trong cái ngành luật á, nó có nhiều cái vấn đề mà nếu mà bên kia không có luật sư và bên kia không có kinh nghiệm đó, thì những cái bằng chứng họ đem vô á, em có thể cãi được, em có thể chặn được nó cho vô, vân vân. Cho nên cái hồ sơ này á, tại vì anh có tóc, họ có thể thưa anh và họ có thể làm cho anh bị bác cái được, vân vân, thì cái hồ sơ này đó anh nên có luật sư.
Dạ. Cái gì, cái mà lý do tôi nói đó là thí một cái thí dụ như vậy đi, luật ở đây là cấm không bao giờ được đánh người ta, giết người ta, đúng không ạ? Cái đó vi phạm luật rồi. Nhưng đôi khi nếu mình thấy người đó đang đánh một người khác, hay là đang sắp sửa bắn một người khác, mình có thể bảo vệ người đó bằng cách ngăn chặn người này, bằng cách là mình chặn người này lại, mình đánh người này lại, hay mình bắn người này để bảo vệ cho một người khác, thì lúc đó tòa luật có thể chấp nhận những cái hành động gì mình làm để bảo vệ cho một cái gì tương đối như vậy. Đó thì cái đó cái thí dụ vậy thôi. Bởi vậy anh nên tham khảo người luật sư trước khi ra tòa thì xấu. Ok, cảm ơn anh. Giờ tôi mời chính giảng với cái tiếp cho xin tên. Hello.
Chào anh luật sư ạ. Em tên Kim anh. Chào. Dạ, chú hỏi tiếp câu nãy của cái anh, cái đây hai người anh hỏi về cái debt collector anh.
Dạ.
Thì chú hỏi là những cái trường hợp như ví dụ như mình thiếu mấy tiền bệnh viện hay tiền gì đi, ví dụ như khoảng 100, 200, 300 đi, mà giống như collector họ gửi tới á, mà mình không có trả, ví dụ như đi, thì không có phải trường hợp nào họ cũng claim credit hết hay không, hay là tại depend on là cái số tiền mình lớn họ mới claim credit của mình, hay là số tiền nhỏ thì họ không claim, hay là sao?
Dạ. Câu hỏi rất hay. Về credit đó, nó lại đi ngược lại như là những gì nhiều người nghĩ. Là sao? Nhỏ họ cũng claim tùy theo. Cái đó nếu mà họ có cái account với là credit bureau thì họ sẽ claim.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Mà lạ lắm, nếu bây giờ anh thiếu 100 ngàn, anh thất bại, anh bỏ cái nhà tại vì anh mất job, bị lay off, không trả tiền nhà được.
Dạ.
Nó tương đối là cái đó cũng là không tốt cho credit mình. Nhưng nếu anh thiếu 200 mà anh không trả,
họ kiếm anh á.
Họ kiếm anh và họ thêm nữa đó, cái credit của anh nó còn bị hư mạnh hơn nữa. Lý do, cái lý luận của họ là như vậy, của những người mà cho anh credit. Tôi hoàn toàn thông cảm, anh phải nuôi gia đình nên anh mất job, anh bỏ cái nhà này 100 ngàn để họ tịch thu, họ lấy, họ bán đấu giá, foreclosure.
Yeah.
Nhưng 200 anh trả không được thì làm sao tôi cho anh mượn 50 ngàn hay 20 ngàn để mua cái xe.
Yeah.
Anh không đủ khả năng trả 50 bạc cho hãng điện thoại, làm sao tôi dám mở điện cho ông để anh trả, anh xài điện rồi mỗi tháng anh trả góp cho chúng tôi.
Yeah.
Đó, bởi vì ít chừng nào đó nó lại dễ hư credit mình chừng đấy.
Yeah.
Đó, cái đó là bởi vì
nó đi ngược hơn là anh Kim nghĩ.
Yeah. Nhưng mà nếu mà mình lý luận ra mình thấy ồ cũng có lý. Đó, có nhiều người nói cho ổng giật mấy trăm ngàn, ổng người xấu lắm, ổng làm chuyện thất bại thôi, vậy thôi, ổng giật 200, xấu hơn, có khả năng mà không trả.
Dạ.
Dạ, tại vậy đó, thì bởi vậy cũng cẩn
nhưng
thận.
Nhưng mà thường thường đó, luật sư Thơm, mà mình lấy 200 dễ hơn là mình lấy 10 ngàn,
yeah.
Thấy không? Bây giờ mình, tại vì 200 cái anh đó anh có để anh trả, còn mình đi đòi người ta 100 ngàn người ta không có.
Đó. Thì đối với người collection, luật sư, một người đòi tiền, họ dễ cái đòi cái tiền, cái số tiền nhỏ hơn là đòi số tiền lớn. Mà cái số tiền nhỏ là nguy hiểm đó như vậy nè. Nhiều khi mình đòi chỉ có 200 thôi, nhưng tiền luật sư là 2.000 đồng.
Dạ, yeah. Và cộng tiền lời.
Đó, cái, nó rất là phiền cho mình. Bởi vì nếu mà con số nó nhỏ như vậy, mình không hy vọng là tìm cách nào giải quyết trả góp hay là xin họ bớt cái gì để cho cái chuyện nó xong đi. Chứ đừng có để họ phải đưa ra tòa hay họ đụng vô credit của mình. Nó rất là phiền.
Yeah.
Ok, cảm ơn anh. Bây giờ là 4:23, chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tòa thông hành sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.